Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, từ mấy năm nay cứ đến Chủ nhật thứ hai Phục sinh thì chúng ta lại quy tụ ở trung tâm mục vụ này để tôn vinh lòng Chúa thương xót. Và năm nay cũng vậy. Năm nay cũng vậy, và năm nay lại còn đặc biệt hơn nữa mà anh chị em đều biết. Bởi vì chính ngày hôm nay thì hai vị giáo hoàng Gioan 23 và Gioan Phaolô Đệ Nhị được tuyên thánh. Nếu đặt câu hỏi là tại làm sao giáo hội lại chọn ngày hôm nay để tuyên thánh hai vị giáo hoàng, thì chắc là có nhiều lý do lắm. Anh chị em đã nghe Đức Cha Giuse giải thích cho chúng ta hai vị giáo hoàng này gắn liền với công đồng Vaticano thứ hai mà năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm. Thánh giáo hoàng Gioan 23 là vị giáo hoàng triệu tập công đồng, và Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng khai triển công đồng, đưa giáo huấn công đồng vào đời sống của hội thánh. Anh chị em cũng có thể nói đến lý do là Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đã chính thức thiết lập ngày lễ tôn vinh lòng Chúa thương xót. Tất cả những lý do đó đều chính xác. Tôi xin thêm một lý do nữa. Đó là vì giáo hội muốn cống hiến cho chúng ta hai chứng nhân của lòng thương xót, và qua các ngài giúp cho chúng ta hiểu được sống lòng thương xót như thế nào cho đúng nghĩa, cho đúng ước muốn của hội thánh. Thành thử ra dựa vào những bản văn kinh thánh được công bố ngày hôm nay, cũng như dựa vào đời sống của hai vị thánh giáo hoàng, tôi xin chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ. Và trước hết là lời mời gọi hãy tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa Giêsu Kitô chính là hiện thân của lòng Thiên Chúa thương xót. Anh chị em đã nghe cha Phanxicô Bảo Lộc nhắc tới câu nói thời danh của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là đừng sợ. Nhưng mà phải nói cho nó đầy đủ thế này: đừng sợ đón nhận Chúa Kitô và quyền năng của Ngài, hãy mở rộng cánh cửa cho Chúa Kitô. Nhiều khi chúng ta chỉ nhớ có câu đầu là đừng sợ mà quên mất cái vế đằng sau. Rồi quên mất cái vế đằng sau thì không chừng biến cái câu đừng sợ thành khẩu hiệu chính trị. Cho nên cho đầy đủ đó là đừng sợ đón nhận Chúa Kitô và quyền năng của Ngài. Khởi đầu triều đại giáo hoàng, Ngài đã nói như thế. Và vào những năm cuối triều đại giáo hoàng của Ngài, thì Ngài kêu gọi giáo hội là bắt đầu lại từ Chúa Kitô. Thế cho nên luôn luôn nhấn mạnh đến Chúa Giêsu Kitô, phải tập trung vào Chúa Giêsu Kitô. Và thưa anh chị em, đó không phải là định hướng căn bản của việc tôn kính lòng Chúa thương xót hay sao? Cụ thể nhất là bức ảnh rất quen thuộc với chúng ta đây. Bức ảnh được vẽ dựa vào thị kiến mà Chúa ban cho Thánh nữ Faustina ngày 22 tháng 2 năm 1931. Và nếu chiêm ngắm bức ảnh này mà đọc lại cái câu chuyện tin mừng Gioan hôm nay, anh chị em thấy sao nó giống nhau biết chừng nào. Chúng ta nhìn lên bức ảnh thì thấy này, Chúa Giêsu đang giơ tay chúc lành cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu phục sinh hiện đến với các thánh tông đồ, thì Thánh Gioan kể lại là Ngài nói với các tông đồ làm sao? Bình an cho các con. Tôi hình dung khi Chúa Giêsu nói câu bình an cho các con, thì Chúa cũng đưa tay chúc lành cho các môn đệ của Ngài. Thế rồi chiêm ngắm bức ảnh này, chúng ta thấy hai tia sáng từ trái tim Chúa, trái tim bị đâm thâu, máu và nước chảy ra. Một tia sáng màu đỏ tượng trưng cho máu, máu đổ ra để cứu chuộc chúng ta. Một tia sáng màu trắng tượng trưng cho nước, nước rửa sạch, nước thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Khi Chúa Giêsu phục sinh hiện đến với các tông đồ, đặc biệt là với Tô-ma, Ngài nói làm sao? Tô-ma, anh ra đây. Anh đưa ngón tay của anh thọc vào lỗ đinh này. Anh đưa bàn tay anh ra đây, chạm vào cạnh sườn của thầy đây này. Và hãy tin, đừng có cứng lòng. Có giống không? Và khi anh chị em chiêm ngắm bức ảnh, bao giờ chúng ta cũng gặp lời cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúng ta liên tưởng đến lời mà Thánh Tô-ma tuyên xưng khi gặp Chúa Giêsu phục sinh: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Cho nên tôi có cảm giác như là bức tranh đó diễn tả cũng cùng một nội dung của bài tin mừng hôm nay, nhưng mà bằng hình ảnh thay vì bằng chữ viết. Và tất cả làm nổi bật đến điều này là chúng ta được mời gọi để tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, vì chính Ngài là hiện thân của lòng Thiên Chúa thương xót. Nếu anh chị em tập trung vào Chúa Giêsu Kitô thì chúng ta phải đến với Chúa, phải lắng nghe lời Chúa, phải sống lời Chúa chứ. Và ở đây cho phép tôi thưa với anh chị em một điều khá là tế nhị. Có thể nó chỉ liên quan đến một số ít người thôi, nhưng tôi mong tất cả anh chị em quan tâm. Từ nhiều tháng nay, tôi đã nghe một số anh chị em giáo dân phản ánh. Mới tuần vừa rồi họp hội đồng giám mục, tôi cũng nghe một vài vị giám mục phản ánh tương tự như vậy, và có vẻ âu lo nữa. Phản ánh về cái gì? Phản ánh là có một số người truyền tay nhau cái tài liệu nào đó gọi là sứ điệp từ trời, bảo là mặc khải Chúa ban cho người này người kia, rồi mở ra đọc thì nói đến ngày tận thế, rồi lại còn lên án Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện nay là phản Kitô nữa. Anh chị em nghĩ coi, nếu chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu Kitô thì tại sao không đến với lời của Chúa mà phải đi tìm cái sứ điệp ở đâu? Anh chị em nghĩ coi, đã bao nhiêu lần có những người loan báo ngày này ngày khác tận thế, có lần nào đúng đâu mà tại sao cứ phải chạy theo? Anh chị em nghĩ coi, chúng ta là ai và chúng ta dựa vào đâu để dám nói Đức Giáo Hoàng là phản Kitô? Tôi đặt những câu hỏi này có thể khiến anh chị em phiền lòng, nhưng tôi mong anh chị em suy nghĩ lại coi, để chúng ta thực sự tôn vinh lòng Chúa thương xót được thể hiện một cách cụ thể và sống động nơi Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Và khi chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu và đến với Ngài là hiện thân của lòng thương xót, thì chúng ta cảm nhận như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi đó thì tôi hỏi thêm, thế trong bài tin mừng hôm nay, khi đối diện với Chúa Giêsu phục sinh, thì các tông đồ cảm thấy như thế nào? Tôi nghĩ các ngài cảm nhận trước hết là thân phận tội lỗi của mình. Cái tội lớn nhất là cái ông đứng đầu, ông Phêrô, chối thầy 3 lần. Những ông khác thì không chối, nhưng mà cũng có hơn gì đâu. Thầy thì bước vào cuộc khổ nạn, còn môn đệ là bỏ chạy hết để bảo vệ mạng sống mình, chứ có ai lo cho thầy đâu. Ông Thánh Thomas còn thêm cái tội nữa là cứng lòng tin. May ra thì còn Thánh Gioan dám đứng dưới chân thập giá khi Chúa tắt thở. Mỗi vị tông đồ đối diện với Chúa Giêsu đều cảm nhận trước hết là cái thân phận tội lỗi của mình. Còn Chúa Giêsu, Ngài phản ứng làm sao? Thánh Gioan kể lại, Ngài nói với các môn đệ, bình an cho các con. Không thấy Chúa kết án ai cả. Mà lời bình an cho các con có nghĩa là Chúa tha thứ tất cả. Lòng thương xót là ở đấy. Và không những là Chúa tha thứ, mà Chúa còn ban Thánh Thần cho các ông, rồi trao cho các ông cái quyền năng tha tội. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì tội người ấy bị cầm giữ. Các tông đồ khác với Judas là chỗ đó, thưa anh chị em. Các tông đồ cảm nhận được cái thân phận tội lỗi của mình, nhưng mà đồng thời các ông không khép kín trong mặc cảm tội lỗi, mà các ông mở ra cho lòng thương xót của Chúa đổ vào. Judas ông ấy phạm tội lớn, ông bán thầy để lấy tiền. Ông ấy cũng biết như vậy là sai, bằng chứng là ông ấy đem tiền trả cho người ta và nói với người ta rằng tôi đã giết người vô tội. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì ông ấy không dám tin là lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của ông. Cho nên ông ấy tự giải quyết bằng cách là treo cổ tự tử. Chúng ta đừng bắt chước Giuđa mà hãy bắt chước các thánh tông đồ. Cảm nhận tội lỗi của mình. Khi người ta hỏi Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện nay là có một từ nào để diễn tả về Ngài, thì Ngài trả lời, tôi là kẻ tội lỗi. Còn anh chị em trả lời làm sao? Cũng trả lời như thế, hay là có ai trong anh chị em dám trả lời, tôi là thánh, không biết tội lỗi là gì? Có ai trong chúng ta mà không phải là người tội lỗi đâu. Nhưng mà đừng khép kín lại trong tội lỗi đó, mà hãy mở ra cho lòng thương xót của Thiên Chúa thanh tẩy, tha thứ chúng ta. Dám tin vào lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi của mình, dù tội của mình có nặng cỡ nào đi nữa. Ý cho nên cùng với bài học là tập trung vào Chúa Giêsu Kitô hiện thân của lòng thương xót, thì cái điều thứ hai mà tôi muốn thưa với anh chị em là ý thức tội lỗi của mình và dám tin vào lòng thương xót của Chúa. Nếu chúng ta thực sự ý thức tội lỗi của mình và tin vào lòng thương xót của Chúa, thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ biết sống khiêm tốn hơn và đồng thời trở thành những người có lòng thương xót. Nếu thực sự mà mình ý thức tôi là người tội lỗi thì có cái gì đâu để mà kiêu căng với người khác. Thì tại sao lại có thể chửi bới lên án người ta một cách dễ dàng như vậy? Phải khiêm tốn chứ. Và đồng thời nếu thực sự mình cảm nhận được ơn tha thứ và lòng thương xót của Chúa, thì mình phải chia sẻ lòng thương xót ấy chứ. Anh chị em có nhớ dụ ngôn ở trong Tin Mừng về anh đầy tớ bất nhân nợ nhà vua 10.000 nén bạc. Vậy mà ông năn nỉ sao được vua tha hết. Ông ra ngoài đường, ông gặp anh bạn nợ có 100 đồng, siết cổ người ta, đóng giam người ta vào ngục, nhất định bắt trả cho bằng được. Rồi kết cục thì sao? Nhà vua nghe như vậy, gọi anh ta tới mà nói, ta tha thứ cho ngươi mà ngươi không biết tha thứ cho anh em ngươi, cho nên bây giờ đóng giam vào trong ngục, trả cho đến đồng xu cuối cùng. Nếu thực sự mà chúng ta cảm nhận được lòng Chúa thương xót, thì chính mình phải là người có lòng thương xót. Hai vị thánh giáo hoàng này là mẫu mực cho chúng ta về điều đó. Tôi nghe kể chuyện về thánh giáo hoàng Gioan 23, khi ngài còn làm giám mục, có một ông linh mục nào đó, ông ấy hỗn xược, ông ấy viết thư, ông ấy chửi bới, ông ấy vu khống ngài nhiều thứ tội lắm. Ngài không nói gì cả. Thế rồi đến khi mà các hồng y bầu ngài làm giáo hoàng, thì có một lần vị linh mục đó cũng đi với một đoàn hành hương đến Roma gặp Đức Giáo Hoàng. Ngài nhìn thấy, ngài ngỏ ý muốn gặp riêng ông linh mục đó. Ông nghĩ trong bụng, chắc phen này chết rồi. Nhưng mà đến khi gặp Đức Giáo Hoàng thì sao? Đức Giáo Hoàng cầm cuốn sách nguyện, mở ra ở trong có cái thư của ông ấy ngày xưa. Và ngài nói là cái thư của cha viết tôi vẫn giữ ở đây. Thỉnh thoảng tôi đọc lại. Những gì cha nói mà tôi không có thì tôi tạ ơn Chúa. Còn nếu điều nào mà tôi có phạm phải thì tôi cố gắng thì tôi sửa mình. Thế thôi. Một người có lòng thương xót Và cuối đời của Ngài, Ngài nói với vị linh mục thư ký, mà bây giờ là Hồng Y rồi, và đích thân vị Hồng Y thư ký cũ ngày xưa của Đức Giáo Hoàng kể lại. Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 nói câu này: chúng ta đã không ngừng nhặt lên những hòn đá mà người ta ném vào mặt chúng ta, và chúng ta tha thứ tất cả. Thế còn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thì chắc anh chị em nghe nhiều rồi. Ngài bị ám sát ngay ở quảng trường Thánh Phêrô, dù thoát chết nhưng mà để lại cái di chứng rất nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngài. Mà ám sát ai chứ ám sát một vị giáo hoàng thì tội nặng lắm, chết như chơi. Vậy mà Đức Giáo Hoàng không kết án, Ngài tha thứ, Ngài vào tận nhà giam thăm anh ta, tha thứ cho anh ta. Cho nên các ngài là chứng nhân của lòng thương xót. Nếu chúng ta thực sự cảm nghiệm tội lỗi của mình và lòng thương xót của Chúa, thì bản thân chúng ta cũng biết sống khiêm tốn và có lòng thương xót với anh chị em của mình. Không phải bằng những việc gì lớn lao, mà bằng thái độ, bằng cách cư xử hàng ngày, từ trong gia đình cho đến trong đời sống giáo xứ, đời sống xã hội. Thưa anh chị em, để kết thúc, tôi xin được nhắc lại một câu mà tôi mới đọc khi theo dõi tin tức về việc tuyên thánh cho hai vị giáo hoàng. Vị linh mục thư ký ngày xưa của Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, bây giờ là Hồng Y Capovilla, Ngài có trích một câu này mà tôi nghĩ là nó rất tốt cho tất cả chúng ta. Cho nên tôi xin trích lại lời của Ngài. Cứ theo như tin tức mà tôi nhận thì Ngài nói rằng đây là điều mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dạy chúng ta. Ngài dạy chúng ta rằng Chúa mời gọi tất cả chúng ta nên thánh. Và Ngài dạy thêm điều này: yêu thương người nghèo thì dễ thôi, sống nghèo mới khó. Nói về những người ăn năn sám hối trở lại cùng Chúa dễ thôi, bản thân mình ăn năn sám hối trở lại cùng Chúa mới là điều khó. Yêu mến các thánh dễ thôi, nhưng yêu mến và sống sự thánh thiện mới là điều khó. Xin Chúa thêm sức cho tất cả anh chị em chúng ta, để chúng ta không chỉ yêu mến một cách trừu tượng, lắng nghe lời Chúa một cách trừu tượng, nhưng biết thể hiện lời ấy trong đời sống của mình, đặc biệt là trở thành những người khiêm tốn và có lòng thương xót, bởi vì đấy chính là điều có phúc nhất như Chúa đã hứa với chúng ta. Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Thiên Chúa soi thương. Amen.